Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hội nghị của ASEAN tổ chức tại Thái Lan vừa bế mạc hôm 4 tháng 11. Trong dịp này thì nước chủ nhà Thái Lan đã chính thức chuyển giao vai trò chủ tịch ASEAN lại cho Việt Nam, bởi vì trong năm tới 2020 là tới lượt Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Cái vai trò này là cái gì thưa anh?
Vâng, như chúng ta đã biết, khối ASEAN nó gồm 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, và mỗi một quốc gia được luân phiên nắm chức chủ tịch một năm để mà có thể điều hành những cái công việc và ấn định một cái nghị trình cho cái cuộc họp ASEAN hàng năm vào cái kỳ tới. Và cứ như vậy thì luân phiên trong 10 quốc gia thành viên đó thì mỗi một năm thì sẽ có một cái quốc gia sẽ làm chủ tịch của ASEAN. Thì cái quan trọng là cái vấn đề là cái thời điểm mà Việt Nam nắm giữ cái chức vụ chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2020, bởi vì trong cái giai đoạn này đang xảy ra những cái căng thẳng rất là lớn ở trong Biển Đông, cũng như là trong cái tình hình của cái khối ASEAN, là trong cái khu vực Đông Nam Á nói chung, và người ta cũng nhận định rằng đây là một cái thời điểm có tính cách là hoặc là ngàn năm một thuở, hoặc là có tính cách sống chết đối với Việt Nam trong cái vai trò này.
Thưa anh, Việt Nam thì cũng đã từng giữ chủ tịch luân phiên của ASEAN hai lần rồi, 1998 và 2010. Thì thật sự ra với cái tính cách của cái khối này thì mọi thứ đều dựa trên sự đồng thuận và gần như không bao giờ có sự đồng thuận. Thì thật sự ra trong vai trò là chủ tịch của khối thì làm được cái gì thưa anh?
Vâng, điều này thì khiến cho người ta đưa là có những cái nhận định khá bi quan về cái tính hữu hiệu của các cái khối ASEAN này, bởi vì như Quốc Vinh vừa nhắc đến một cái điểm khá quan trọng ở trong đó là tất cả các quốc gia thành viên ASEAN hoạt động trên cái nguyên tắc đồng thuận. Nếu mà chỉ có một hai quốc gia ở trong cái khối 10 quốc gia đó không đồng ý về một cái vấn đề nào được nêu lên đó, thì coi như là nó sẽ không đi đến đâu cả. Và cái kết quả của cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok vào ngày 4 tháng 11 vừa qua đó, cũng cho thấy rằng là các cái vấn đề một số các cái quốc gia rất là quan tâm, trong đó có Việt Nam, thí dụ như là cái vấn đề ở Biển Đông chẳng hạn, lại chỉ được nhắc đến một cách qua loa chiếu lệ, chứ không phải là như là những cái phiên bản lúc đầu do Việt Nam đề nghị được đưa ra trong cái thông cáo chung để kết thúc cái hội nghị. Điều này cũng cho thấy rằng là các cái quốc gia thành viên của ASEAN hoặc là có thể là ngã theo một cái khuynh hướng khác để mà có thể làm là vì cái lợi ích quốc gia riêng của mình, hoặc là vì những cái quyền lợi ích kỷ, hoặc là vì họ không có những cái quyền lợi trực tiếp nào trong các cái vấn đề mà đang xảy ra tranh chấp, họ muốn và muốn giữ một cái thái độ trung lập về những cái vấn đề đó. Cho nên đúng là cái vấn đề mà đạo tạo được một cái sự đồng thuận, nó là một cái vấn đề rất là khó ở trong các cái nghị trình của ASEAN. Hơn nữa, cái sự đồng thuận đó nếu có thì nó lại không có cái tính cách cưỡng hành, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nó chỉ có một cái sự tự nguyện làm việc theo những cái cam kết có tính cách văn bản mà thôi, chứ nó không có một cái cơ quan hoặc là một cái thể chế, một cái cơ cấu gì mà để có thể là chế tài hoặc là để bắt buộc các quốc gia thành viên phải tuân thủ những cái cam kết đó của gọi là hội nghị thượng đỉnh của ASEAN hàng năm cả.
Trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông thì lâu nay chúng ta cũng thấy cái sách lược của Trung Quốc là luôn luôn tìm cách xé lẻ ASEAN để họ không bao giờ có được tiếng nói chung, mà Trung Quốc cứ luôn luôn ép là phải đàm phán, lấy thí dụ như những nước mà có liên quan đến vấn đề tranh chấp ở Biển Đông thì đàm phán song phương chứ không có đàm phán với ASEAN như là một khối. Thì thưa anh, thực sự ra mà nói đó, các nước cũng đâu có thể làm gì được. Chưa kể là Trung Quốc họ sẽ sử dụng thậm chí là tiền để mà mua chuộc các nước chẳng hạn. Thì mình thấy là khi mà Campuchia ở trong vai trò chủ tịch thì chúng ta cũng thấy rồi. Và khi Philippines cũng vậy nữa, ở trong cái vai trò này thì rõ ràng là không có làm nên được cái gì mà các nước khác như là Việt Nam ở trong ASEAN mong muốn cả.
Vâng, từ lâu nay thì ai cũng biết rằng là Trung Quốc áp dụng một cái chiến thuật gọi là bẻ bó đũa đó, tức là anh bẻ từng chiếc thì được. Trung Quốc thường sử dụng cái chiến thuật gọi là đàm phán song phương, tức là nếu mà nước nào có những cái tranh chấp với Trung Quốc thì ngồi vô bàn nói chuyện tay đôi, chứ không có phải là qua quốc tế hoặc là đa quốc gia khác. Và vì vậy Trung Quốc thường khống chế những cái nghị trình đàm phán mà chúng ta đều nghe đến từ lâu nay, thí dụ là từ tuyên bố ứng xử cho đến một cái quy tắc ứng xử ở trên Biển Đông chẳng hạn, nó đã được là thảo luận giằng co qua lại trong nhiều năm trời, và cho đến nay gần như là nó vẫn còn dậm chân tại chỗ mà thôi.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có đến dự hội nghị ASEAN vừa rồi, nhưng mà có cử cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Robert O'Brien, thì ông này nói rất là mạnh, thẳng thắn lên án cái mà họ gọi là hành động hiếp đáp của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực Biển Đông. Thưa anh, trong vai trò là chủ tịch của ASEAN vào năm tới thì không biết Việt Nam có tận dụng gì được cái lập trường cứng rắn đó của Hoa Kỳ?
Vâng, có vài điểm đáng nói trong cái vấn đề này thưa anh Quốc Vinh. Cái thứ nhất là ông Donald Trump vắng mặt đã 2 năm liên tiếp tại các cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN, ngoại trừ cái từ khi ông nhậm chức thì ông chỉ tham dự một hội nghị thượng đỉnh của ASEAN là năm 2017 tại Đà Nẵng mà thôi. Trong 2018 và 2019 ông đều vắng mặt. Thì lần này thì ông cử Bộ trưởng Thương mại là Will Ross cũng như là Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là Robert O'Brien đến tham dự. Thì ông O'Brien đã có những cái lời tuyên bố cũng như là có một cái bài diễn văn khá với ngôn từ rất là mạnh mẽ chống lại Trung Quốc, đặc biệt là cái tham vọng hay là cái ý đồ bành trướng của Trung Quốc ở vùng biển Đông Nam Á chẳng hạn. Ông đã dùng những cái lời lẽ như là cái đường lưỡi bò chính đoàn của Trung Quốc chẳng hạn, nó không có một cái cơ sở pháp lý, vô lý và không có thể nào mà chấp nhận được hết. Và vì đây là những cái lời kết luận của cái tòa án trọng tài quốc tế xử năm 2016 do cái đơn kiện của Philippines. Thì bây giờ một cái viên chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đã được nói lên lại một lần nữa về vấn đề như vậy. Và điều này nó, cái lời tuyên bố của ông nó xảy ra giữa cái hoàn cảnh là cái tình hình căng thẳng ở cái vùng biển Đông Nam Á nó ngày càng là tăng lên cái cường độ, với cái sự là vi phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bởi một cái đội dàn tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc, cũng như là những cái sự xâm phạm về vùng biển ở phía nam của Malaysia, cũng như là cái những cái hành động của họ chiếm cái bãi cạn Scarborough của Philippines vân vân. Thì ông O'Brien cho rằng là đây là một cái hành động có tính cách chinh phục chứ không phải là một cái sự trỗi dậy trong hòa bình như cái lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình cách đây một vài năm. Nhân cái chuyện này thì ông O'Brien cũng có đã chuyển lời mời các cái nhà lãnh đạo của ASEAN đến Hoa Kỳ để mà có một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh riêng. Nhưng mà người ta thấy chỉ có 3 vị lãnh đạo của 3 quốc gia thành viên ở trong cái hội nghị ASEAN lần này đáp ứng cái lời mời đó. Thì có lẽ là không phải là các nước khác không quan tâm đến một cái lời mời của ông Tổng thống Mỹ, hoặc là họ không có, cũng có thể chúng cho rằng là đây là một cái lô an ủi, một cái giải an ủi cho để mà họ có một cái cơ hội tiếp cận với lại Hoa Kỳ để coi cái chính sách Hoa Kỳ như thế nào đối với những cái vấn đề trong vùng v.v. Nhưng mà rõ ràng cái sự hiện diện của 3 thủ tướng Thái, thủ tướng Lào và thủ tướng của Việt Nam trong cái buổi hội kiến với lại ông O'Brien cũng cho thấy rằng là có thể các nhà lãnh đạo Việt Nam, các nhà lãnh đạo của ASEAN không có là vui lòng lắm, không có đồng ý gặp mặt với một cái người mà họ tin rằng là không phải là đồng nhiệm với họ. Dù thế nào đi chăng nữa họ cũng là những nhà lãnh đạo quốc gia đi dự hội nghị thượng đỉnh, chứ không phải là một cái đặc sự để đến gặp mặt một cái đặc sứ, dù rằng đặc sứ đó là của một cái cường quốc. Nhưng mà cái sự hiện diện của 3 cái vị thủ tướng ở 3 nước, thí dụ như là Thái Lan, tức là với tư cách là một cái người chủ nhà, Lào với tư cách là một cái quốc gia đặc trách liên hệ các cái vấn đề giữa ASEAN và Hoa Kỳ, và Thủ tướng của Việt Nam với tư cách là một cái quốc gia chủ tịch luân phiên trong năm tới, thì rõ ràng người ta cũng có nghĩ rằng là cái cuộc gặp gỡ này và những cái agenda, những cái nghị trình mà được ông O'Brien đưa ra một cách khá tổng quát đó, thì nó cũng là một cái, nó có cái sức nặng, có cái trọng lượng riêng của nó, và có thể nó cũng sẽ thu hút được cái sự tham dự của các cái nhà lãnh đạo của các cái quốc gia khác ở trong khối ASEAN trong năm tới.
Lịch sử cho thấy là mỗi lần có những cái chuyện nó liên quan tới Biển Đông thì Việt Nam và Hà Nội tỏ ra nhiều khi quá thận trọng, nếu không nói là rụt rè, không muốn làm mất lòng Bắc Kinh, phải không thưa anh? Người ta đơn cử cái trường hợp gần đây nhất là cái chuyện ở bãi Tư Chính đó. Thì thật sự ra nếu như mà Việt Nam không có mạnh mẽ lên tiếng thì có lẽ là các nước khác ở trong ASEAN cũng như Hoa Kỳ và Âu Châu, họ cũng đâu có mặn mà gì để mà ủng hộ Việt Nam đâu, phải không anh, trong chuyện này?
Trong chuyện này thì nó dĩ nhiên ngoài những cái văn từ chính thức, những cái cuộc họp báo, những cái thông cáo chung vân vân, người ta cũng chú ý đến những cái diễn tiến ở phía sau hậu trường về cái vấn đề này. Ví dụ như là trước khi cái bản thông cáo chung cuối cùng được đưa ra tại Thái Lan ngày 4 tháng 11 đó, thì nhiều cái nhà ngoại giao cũng như là các cái nhà quan sát hội nghị cho rằng là Việt Nam đã có một cái thái độ khá quyết liệt về cái vấn đề mà bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình, nhưng mà nó không có được đưa vào trong cái văn bản chính thức mà thôi. Cái vấn đề mà thứ nhì nữa là tôi cũng có được biết qua những cái cơ quan thông tấn chính thức ở Việt Nam đó, thì một lần đầu tiên một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là ông Thứ trưởng Ngoại giao, đã nói rằng là Việt Nam bây giờ phải đi kiện Trung Quốc. Và đây là một cái quan điểm mà có thể nói rằng là lần đầu tiên xuất phát từ cửa miệng của một cái người mà tương đối nó có một cái chức vụ cao ở trong cái nguồn máy lãnh đạo nhà nước của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy vậy, cái vấn đề chủ quyền quốc gia là nó không phải tùy thuộc một cái lời phát biểu hay là một cái nhận định nào của một ông thứ trưởng hoặc bộ trưởng cả, mà nó phải đến từ một cái người lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước, ít ra là ở cái bậc chủ tịch nước hoặc là thủ tướng chính phủ hoặc là chủ tịch quốc hội, chứ không phải là bất cứ ai hay là bất cứ một cái nhân viên trung cấp hoặc là bình thường nào cũng đều có thể nói ra được như vậy. Mặc dù rằng là cái chuyện đi kiện Trung Quốc ra tòa có thể được coi như là một trong những cái vũ khí cuối cùng để của Việt Nam để mà bảo vệ cái chủ quyền biển đảo theo cái công ước quốc tế về luật biển năm 1983.
Chúng ta cũng thấy là người dân Việt Nam thì thực sự muốn thoát khỏi Trung Quốc, nhưng mà Đảng Cộng sản thì tiếp tục là đi hàng hai, không dám dính gần đến Hoa Kỳ mà cũng không làm mất lòng Bắc Kinh. Thực sự ra cái thế này là cái thế vô cùng nan giải cho Hà Nội. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì phải chờ coi, nhưng mà cái sự giằng co này theo các chuyên gia thì nó sẽ còn kéo dài trong suốt năm 2020, tức là lúc Việt Nam làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, bởi vì cái vai trò của ASEAN chúng ta cũng biết rồi, cũng chẳng có đi đến đâu trong cái tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hết.
Vâng, người ta cũng ví cái chính sách ngoại giao của Việt Nam trong cái vấn đề là tranh giành hay là tranh chấp về cái hay là xung đột ở Biển Đông như là một cái cuộc đu dây giữa Bắc Kinh và Washington, và người ta cũng không biết rằng là khi nào cái dây nó sẽ bị đứt, bởi vì nó còn tùy thuộc quá nhiều vào các cái yếu tố mà bây giờ chúng ta không thể biết được, trong đó có cả những cái yếu tố về cái cá nhân lãnh đạo nữa. Người ta cũng lâu nay cũng đồn đại hoặc là cũng có thể suy đoán về cái chuyện mà đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, nhưng mà bây giờ thì người ta lại cho rằng là cái chuyện mà ông Trọng có đi Mỹ hay không, cái sức khỏe của ông có ổn định để mà tiếp tục giữ cái vai trò lãnh đạo của Việt Nam hay không, có thể nó không còn là một cái vấn đề mà mang tính cách quyết định trong cái vấn đề mà bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trước cái sự bành trướng của Trung Quốc như vậy. Người ta cũng theo dõi một cái cuộc nghiên cứu về xã hội cũng như là chính trị ở Việt Nam, thì người ta thấy là 67% dân Việt Nam là chán ngán hoặc là thù ghét hoặc là căm phận Trung Quốc, trong khi đó chỉ có khoảng 9% là có những người có những cái phát biểu nó có tính cách trung dung hoặc là có một phần nào thuận lợi cho Trung Quốc mà thôi. Thì trong cái hiện tình mà cái tình cảm của dân chúng ở trong nước nó được phản ánh một cách khá rõ rệt như vậy đó, thì người ta càng ngày càng thấy rằng là chính phủ ở Việt Nam đã phải có những cái bước nhân nhượng. Thí dụ như là các vấn đề, các cái cuộc hội thảo về vấn đề Biển Đông được công khai tổ chức bởi một số các cái học giả hoặc là có một số các nhà trí thức liên quan tâm đến cái vấn đề này. Thay vì ở trước kia chẳng hạn bất cứ một cái cuộc biểu tình dù lớn nhỏ bước xuống đường là bị bắt ngay, hoặc là các cái nhà trí thức tụm năm tụm ba để bàn chuyện đất nước thì sẽ bị tống ngay vào tù chẳng hạn, thì dường như là có một cái không khí hay là có một cái đèn, ngọn đèn xanh nho nhỏ nào đó được bật lên để người ta có thể làm đà, hoặc là ít ra là để cho tạo một cái không khí nó dễ thở hơn để cho những cái người đối kháng hoặc là ít ra những cái người có quan tâm đến cái vấn đề chủ quyền của đất nước được có một cái không khí hoặc có một cái môi trường để sinh hoạt, để hầu sau này trong những cái trường hợp cần thiết có thể tạo thành một cái diễn đàn lớn hơn, hoặc là tạo thành một cái tiếng nói mà nó có tính cách là phản ảnh cái lòng dân hơn là chỉ có là cái ý đảng bây giờ.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.